Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta cùng nhau học lời Chúa trong thư răng thứ nhất. Mở đầu cho buổi phát thanh, mời quý thính giả cùng chúng tôi thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa. Trong các nhà thờ của Chúa thì hôm nay là ngày chúng ta kỷ niệm sự hy sinh của Chúa Cứu Thế Giêsu và cam kết giữ lời Chúa dạy qua lễ tiệc thánh. Chúng tôi cũng mời quý thính giả tham dự cuộc kỷ niệm này và dọn lòng để nghe lời Chúa. Sau đây chúng tôi xin đọc trong thư Côrintô thứ nhất chương 11 từ câu 23. Là khúc thánh kinh thường đọc trong lễ tiệc thánh. Và tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em. Ấy là Đức Chúa Giêsu trong đêm Ngài bị nộp, lấy bánh tạ ơn, rồi bẻ ra mà phán rằng: này là thân thể ta vì các con mà phó cho, hãy làm điều này để nhớ ta. Cũng một thể ấy, sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và nói rằng: chén này là sự giao ước mới trong máu ta. Hễ khi nào các con uống, hãy làm điều này để nhớ ta. Ấy vậy, mỗi lần anh chị em ăn bánh này, uống chén này, thì giao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Bởi đó, ai ăn bánh hoặc uống chén của Chúa cách không xứng đáng, thì sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa. Vậy, mỗi người phải tự xét lấy mình, và như thế mới ăn bánh uống chén ấy. Vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh uống chén đó, tức là ăn uống sự xét đoán cho mình. Ấy vì cớ đó mà trong anh em có nhiều kẻ tật nguyền, đau ốm và lắm kẻ chết. Nếu chúng ta biết xét đoán lấy mình, thì khỏi bị xét đoán. Nhưng khi chúng ta bị Chúa xét đoán, thì Ngài sửa phạt, hầu cho khỏi bị án làm một với người thế gian. Xin mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng Chúa lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha thương yêu của chúng con, chính vì chúng con mà Chúa đã xả thân hy sinh trên thập giá. Ban ơn cứu rỗi, chuộc tội cho chúng con, cho chúng con trở thành con yêu dấu của Ngài. Chúng con đến với Chúa hôm nay suy niệm về sự chết hy sinh của Chúa, hết lòng cảm tạ Chúa và cam kết giao truyền danh Chúa cho mọi người trên đất được biết, là những đồng bào của chúng con từ nay cho đến khi Chúa trở lại. Nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen.
Trong tôi không phương thoát ly mà vương, quanh tôi biết bao bi thương của cuộc đời trần.
Tôn Vua Giêsu là cứu Chúa, trong Giêsu tôi được giải cứu.
Yêu tôi Giêsu đã chết thế đền chuộc tôi. Gái trông giáo đâm thân tàn, hy sinh thân vàng.
Tôn Vua Giêsu là cứu Chúa, trong Giêsu tôi được giải cứu.
Yêu tôi Giêsu đã chết thế, đền chuộc tội tôi.
Tới đây, mời quý thính giả cùng chúng tôi đọc bài tín điều các sứ đồ. Tôi tin Đức Chúa Trời toàn năng là Cha, là đấng tạo dựng nên trời đất. Tôi tin Chúa Cứu Thế Giêsu là con độc sinh của Đức Chúa Trời và Chúa chúng ta. Ngài được thai dựng bởi Thánh Linh, sinh bởi nữ đồng trinh Mary, chịu thương khó dưới tay Pôn-sơ Phi-lát, bị đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết và chôn. Ngài xuống âm phủ, đến ngày thứ ba, Ngài từ kẻ chết sống lại. Ngài thăng thiên, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng là Cha. Từ đó, Ngài sẽ trở lại để xét đoán kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin Thánh Linh, tôi tin Hội Thánh Phổ Thông, sự cảm thông của Thánh Đồ, sự tha tội, sự sống lại của thân xác và sự sống đời đời. Amen.
Vì sao?
Tới đây là giây phút chúng ta cùng nhau học lời Chúa trong thư Giăng thứ nhất. Hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu thư Giăng thứ nhất chương 3 từ câu 10 cho đến câu 15. Đề tài của bài học hôm nay là từ chết qua sống. Xin đọc thư Giăng thứ nhất chương 3 câu 10 đến câu 15. Bởi đó người ta nhận biết con cái Đức Chúa Trời và con cái ma quỷ. Ai chẳng làm điều công chính là không thuộc về Đức Chúa Trời. Kẻ chẳng yêu anh em mình cũng vậy. Và lời giao truyền mà các con đã nghe từ lúc ban đầu, ấy là chúng ta phải thương yêu nhau. Chớ làm như Ca-in là kẻ thuộc về ma quỷ, đã giết em mình. Vì sao người giết đi? Bởi việc làm của người là dữ, còn việc làm của em người là công chính. Hỡi anh em, nếu thế gian ghen ghét anh em thì chớ lấy làm lạ. Chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết qua sự sống vì chúng ta yêu anh em mình. Còn ai chẳng yêu thì ở trong sự chết. Ai ghét anh em mình là kẻ giết người. Anh em biết rằng chẳng một kẻ nào giết người có sự sống đời đời ở trong mình. Đó là thư Giăng thứ nhất chương 3 câu 10 đến câu 15. Con cái Đức Chúa Trời là một điều Giăng nhắc đi nhắc lại nhiều lần trước khi ông đề cập đến một điều dạy mới. Ai xưng là con cái Đức Chúa Trời thì người ấy phải sống đời thánh thiện, nghĩa là tuân giữ và thực hành lời Chúa dạy, nhưng còn phải yêu thương anh em chị em mình nữa. Đây là những điều ai cũng biết nhưng rất chậm chạp trong việc thực hiện cụ thể. Giăng cho thấy rõ rằng tự xưng là con cái của Đức Chúa Trời chưa đủ, mà phải có gì minh chứng. Tân ước không bao giờ dạy một điều gì mà trước nhất không nhắc rằng phải ý thức mình là ai. Đó là phương thức, giáo lý, thực hành. Đó là cách trình bày toàn bộ giáo lý nhưng chú trọng vào việc thực hành cụ thể. Giăng dạy, nếu là con Đức Chúa Trời thì phải thực hành tình thương. Chắc trong các cộng đoàn dân Chúa thủ hội thánh đầu tiên nghĩ rằng một khi đã tin Chúa là không còn vấn đề gì nữa. Hiểu biết về Chúa quan trọng hơn cả và chỉ chú tâm vào việc đó, quên đi mất mối thông công trong anh em chị em. Đây là thiếu sót lớn trong cộng đồng dân Chúa xưa cũng như nay. Giăng khởi đầu nói về việc nhận thức mình là con cái Đức Chúa Trời, sau đó nêu lên bằng chứng là thương yêu anh chị em. Con cái Chúa là những ai? Người tin Chúa Giêsu là ai? Họ sống như thế nào? Điều nào phân biệt họ với người chưa tin trong đời? Tại đây, Giăng nêu lên 3 điểm về người tin Chúa hay tự nhận là con cái của Chúa. Thứ nhất, trong câu 14, ông viết, chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết qua sự sống, vì chúng ta yêu anh em mình. Như thế người tin Chúa thật là người đã vượt từ chết sang sống. Tín đồ của Chúa Giêsu không phải là những người đi nhà thờ vào mỗi chủ nhật hay sinh hoạt thường xuyên trong nhà thờ, nhưng căn bản là đã vượt từ chết sang sống. Theo lời dạy của toàn kinh Tân Ước, chúng ta tất cả trong bản chất là những người ở trong tình trạng tâm linh chết. Đây không nói về những kẻ phạm tội to lớn mà thôi, nhưng bao gồm toàn thể nhân loại được sinh ra trong trần gian này. Chúng ta đã được sinh ra trong tội và được hình thành trong tội ác. Theo bản chất, chúng ta là con cái chờ đợi cơn thịnh nộ của Chúa. Chúng ta được sinh ra trong cõi chết và chúng ta tồn tại trong phạm vi đó theo bản chất tự nhiên. Dĩ nhiên, đây là hậu quả của cuộc sa ngã của Tổ tông. Khi Chúa tạo nên người, Chúa đã căn dặn, nếu ngươi vâng theo các luật lệ này của ta, ngươi sẽ sống. Nếu vi phạm, sẽ chết. Con người đã phá vỡ luật Chúa và đã phạm tội chống lại Ngài, và kết quả là chết. Phaolô viết trong Roma chương 5 rằng, cho nên như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội. sự chết đã cai trị bởi một người. Chúng ta được sinh ra trong lĩnh vực của cái chết, trong điều kiện chết về tâm linh, chết trong vi phạm và tội ác. Tuy nhiên, nói về chết trong tâm linh, ta cần phân tích. Chết tâm linh là gì? Thứ nhất, chết về tâm linh nghĩa là không biết Đức Chúa Trời. Là ở bên ngoài sự sống của Đức Chúa Trời và con Ngài là Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu từng nói, sự sống đời đời là nhìn biết Cha có một và thật, cùng Chúa Cứu Thế Giê-xu mà Cha đã sai đến. Như thế, chết và sống đối nghịch nhau. Chết là không biết Thượng Đế, ở bên ngoài sự sống của Chúa, không có mối tương giao với Chúa, không nhận được gì từ nơi Chúa, sống một cuộc đời hoàn toàn ngăn cách đối với Chúa. Đây là tình trạng cố hữu của nhân loại. Đa số người không biết đến Thượng Đế hoặc coi Thượng Đế như một sức mạnh kinh khủng hoặc là một loại triết lý nào đó. Người ta sống không bao giờ nếm được niềm vui do từ hiểu biết Thượng Đế. Thứ hai, nhưng còn một đặc tính thứ hai của chết tâm linh theo sau điều kiện đầu tiên, nghĩa là hoàn toàn chết đối với các điều thuộc về tâm linh. Những người chết đây là chết về các giá trị của linh hồn mình. Thượng Đế đã ban cho họ ân tứ đời sống, nhưng họ không quan tâm. Họ chú trọng nhiều đến ăn uống và tự thỏa mãn, sống cho đời này, không nhận thức rằng bên trong mỗi người có một điều gì không thể hư hỏng hay mất đi được. Họ không biết rằng Thượng Đế đã tạo nên thân xác, tâm hồn và cả tâm linh. Họ quên đi phần cao quý nhất của đời mình và chỉ sống trong một lĩnh vực thấp kém và hoàn toàn chết về các vấn đề tâm linh. Đặc tính thứ ba của sự chết về tâm linh là những người ấy không có ý thức nào về bản chất tự nhiên của tội và điều ác. Họ cũng không hay có cuộc xung đột tâm linh kinh khủng giữa Thượng Đế và quỷ Satan, tức là quyền lực của trời và hỏa ngục. Kết quả là mỗi người sống theo lòng tham, ước muốn, đưa đến những hành động bạo hành, tội ác, ghê gớm như trên thế giới ngày nay. Điểm cuối cùng ta nói về chết tâm linh là cuộc đời càng ngày càng đi sâu vào cái chết đó, nghĩa là sa đọa và tuyệt vọng. Những người tin Chúa đã thoát khỏi cái chết tâm linh như kể trên mà vào cõi sống. Chúng ta vốn sống trong cõi chết tâm linh mà nay tin Chúa được sống lại. Như thế là người tin Chúa không phải chỉ là quyết định sống một cuộc đời tốt hơn hiện tại, tức là theo một số những nguyên tắc về đạo đức và cố gắng tuân thủ. Không, đây là một cuộc thay đổi lớn, một cuộc chuyển biến từ chết sang sống, từ nước tối tăm sang nước vinh quang của Chúa. Nhưng làm thế nào chúng ta biết được mình đang sống trong vùng ánh sáng, vùng sự sống đó? Người vượt từ chết sang sống là những người nói rằng họ biết Chúa. Sự sống đời đời là nhìn biết Cha có một và thật, cùng Chúa Cứu Thế Giê-xu mà Cha đã sai đến. Quý thính giả đã biết Chúa chưa? Sự sống đời đời quý vị có kinh nghiệm chưa? Tôi không hỏi quý vị có tin điều này điều nọ không. Vì về phương diện trí thức thì chuyện tin không phải là khó. Nhưng tôi xin hỏi quý vị rằng, quý vị có sự sống tâm linh chưa? Đang sống trong cõi sống và biết Thượng Đế cũng như Chúa Giê-xu chưa? Ai có sự sống, sống trong sự sống đều biết rõ điểm này. Khi quý vị cầu nguyện, quý vị có ý thức rằng mình đang nói chuyện với Chúa không? Đây không phải chỉ là quỳ gối xuống, dâng lên một số hy vọng và ao ước, hay thật sự biết rằng Chúa đang ở đó và đang nghe mình nói. Giữa quý vị và Chúa có mối quan hệ nào hay không? Chỉ những người nào tin Chúa thật mới tự biết sự sống đó trong con người của mình. Những người ấy ý thức được rằng mình không còn sống trong tội và trong phạm vi tội nữa, nhưng đã được thức tỉnh, đã được tái sinh, được ban cho một sự sống mới và ý thức được sự sống này. Phaolô nói rằng, hiện tôi sống không phải là tôi nữa, nhưng Chúa sống trong tôi. Có những điều mà trước kia không quan tâm, nay ta lại ưa thích. Người ấy có xu hướng về những giá trị tâm linh cao quý và xa lánh những gì tạm bợ xấu xa trong đời. Người ấy cũng suy nghĩ đến việc phổ truyền phúc âm và thường xuyên cầu nguyện cho thế giới và những giống người trên đất. Những người tin Chúa thật cũng ý thức được là có một nguyên tắc sống trong con người của mình. Đó là sức mạnh tăng trưởng. Người tin Chúa không đứng mãi một chỗ, nhưng tiến lên mỗi ngày. Điều quan trọng hơn cả trong đời sống người tin Chúa chân thật là thèm khát thánh khiết. Nghĩa là ưa thích Chúa và luật thánh của Ngài. Và ước mong duy nhất là sống trong cuộc đời mới này với các nguyên tắc huyền nhiệm của Chúa. Quý thính giả thân mến, quý vị có thấy mình là người thuộc danh sách một nhà thờ hay cộng đoàn dân Chúa nào đó, sống khá hơn mọi người đôi chút, hay biết rõ rằng mình đã từ chết qua sống? Điều thứ hai, người tin Chúa là thuộc về Chúa. Ai làm điều công chính là thuộc về Đức Chúa Trời. Người tin Chúa không phải chỉ biết Chúa, nhận được điều gì thuộc về bản chất của Chúa, nhưng còn trở thành người tham dự vào bản chất của Chúa nữa. Phao-lô gọi người tin Chúa là người nhà của Chúa. Như thế, người tin Chúa là gia nhập vào một gia đình của Chúa, phải mang những sắc thái của gia đình đó. Chúa Giê-xu dạy, thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn, như cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn. Ma-thi-ơ chương 5 câu 48. Lúc ấy Chúa đang dạy, người ta thương yêu nhau, yêu kẻ thù, làm điều thiện lành cho kẻ ghét mình, vân vân. Đó chính là đặc tính của người tin Chúa, của gia đình của Chúa. Điều thứ ba răng dạy là người tin Chúa có sự sống đời đời ở trong mình. Câu 15 ghi, ai ghét anh em mình là kẻ giết người. Anh em biết rằng chẳng một kẻ nào giết người có sự sống đời đời trong mình. Chúng ta phải xác nhận rõ mình là người tin Chúa, là con cái Chúa. Đời sống người tin Chúa như một đỉnh núi cao ta phải trèo lên. Nhưng trước khi làm hành động đó, nên ý thức rằng mình có sự sống vĩnh hằng. Nếu không, thì ta chưa phải là người tín đồ của Chúa đâu. Như thế, đời sống người tin Chúa là cuộc đời được quản chế, kiểm soát bởi một nguyên tắc mới về đời sống. Nhưng ta nên nhớ rằng Chúa đang hành động trong con dân Ngài. Philip chương 2 câu 13 ghi rằng, vì Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài. Đó chính là ý nghĩa của sự sống vĩnh hằng bên trong ta. Chúa đặt vĩnh hằng trong tâm linh ta, vĩnh hằng như một thứ men làm dậy bột lên, kết quả là làm ta thành một người mới. Y như cây trong mùa xuân, mùa đông lá vàng chút xuống, vì bị chồi mới đẩy xuống, rồi mùa xuân lọc chồi đâm nảy. Lá cũ phải nhường chỗ cho lá mới, đó cũng là hiện tượng người mới trong mỗi chúng ta. Tóm lại, quý thính giả, quý bạn có cảm thấy có một loại sức mạnh đang hoạt động trong tâm hồn mình không? Quý vị và các bạn có tin rằng có một nguyên tắc về đời sống mới mẻ trong mình không? Quý thính giả và các bạn có ý thức được rằng trong bản chất mình đã có một chút men, một thứ sức mạnh xô đẩy, thúc đẩy, khiến mình phải tiến bước, ao ước sự thánh khiết, ước muốn cầu nguyện tha thiết hơn và biết Chúa rõ hơn không? Quý vị và các bạn có nhận thấy một điều gì khuấy khuất mình, một sức mạnh không cho phép mình sống mãi trong chốn tối tăm chăng? Chúng ta không thể nào là tín đồ thật của Chúa nếu chúng ta không cảm nhận loại sức mạnh vĩnh hằng ấy đang thôi thúc chúng ta đến các bến bờ hạnh phúc vĩ đại hơn nhiều.
Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ Nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.